Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết thầy cũng rất là tán thán tinh thần tu học của quý Phật tử ở tại San Jose, một khóa tu mùa hè tại thung lũng Hoa Vàng, dưới sự hướng dẫn và tổ chức của Thượng tọa Thích Thiền Long, tức là nhà thơ Hàn Long Ẩn, cùng kết hợp với Thượng tọa Hành Tuệ, tức là hai vị tăng sĩ trẻ đã có công ưu trư và trăn trở trong gần một năm trời để mong rằng cho chúng ta, thầy trò chúng ta cũng tất cả 500-600 học viên có cơ hội về đây tu học và nghe pháp. Thì đây là một cái việc làm rất là tích cực và thể hiện được cái tinh thần quan tâm của Thượng tọa trụ trì chùa Thiên Trúc, tức nhà thơ Hàn Long Ẩn, luôn luôn quan tâm đến cái đời sống văn hóa tu học của tín đồ. Thực ra cách đây khoảng mấy tháng trước, gần đã 6 tháng, Thượng tọa đã có điện thoại mời thầy về hướng dẫn cho khóa tu này. Thì thầy cũng biết rằng khi mời thầy đây trước 6 tháng, thì tức là trước đó Thượng tọa đã chuẩn bị cũng như những Phật tử tín tâm ở chùa Thiên Trúc, cũng như các mạnh thường quân, cũng như tất cả các vị tăng sĩ ở tại đây luôn luôn trợ duyên để thực hiện cái hoài bão mong rằng khóa tu mùa hè ở tại thung lũng Hoa Vàng có được nhiều lợi lạc cho tín đồ. Đây là một cái điều chúng ta ghi nhận và xin quý vị cho một tràng pháo tay. Nói đến thung lũng Hoa Vàng, nhưng mà thầy tới đây thì nghe một số Phật tử nói là kỳ này nắng hạn quá, hết nước chứ không có dám tưới, cái Hoa Vàng thấy mà nắng vàng mắt. Thành phố này đẹp mà Phật tử hiền hòa. Thực ra các thầy về đây và thường thường tán thán là một thành phố đẹp, có nhiều tín thất vô chùa. Nơi đây một thành phố rất thơ mộng và cũng rất là thiền vị, và có sinh ra những người con Phật rất là gương mẫu. Và sự nhiệt tâm tu học của quý Phật tử là một cái niềm khích lệ lớn cho chư Tăng về Hoằng Dương Phật Pháp ưu tư thuyết giảng cho tín đồ, để mong rằng chúng ta, những người con Phật xuất gia và tại gia, có một cái chánh kiến ở trên bước đường tu học. Đây là điều quan trọng của người học Phật. Đây là trách nhiệm lớn lao của các thầy xuất gia cũng như người Phật tử tại gia. Thì chúng ta đã biết, ở trong một cái xã hội hiện đại, chúng ta có thể tiếp xúc nhiều bài pháp và tiếp xúc nhiều tư liệu thông tin văn hóa Phật giáo như kinh điển từ các giới trí thức, các nhà nghiên cứu, cho đến các vị tăng sĩ có ưu tư về vấn đề hoằng pháp, cho đến những nỗ lực tu học của quý Phật tử. Thì đây là một cái điểm rất là thuận lợi cho chúng ta, vì một xã hội đa văn hóa và một cái thời đại văn minh thì chúng ta có đủ phương diện mà tu tập, mà học Phật pháp, đó là điều rất quý. Nhưng có một vấn đề chướng ngại chung mà khi đi hoằng pháp, thầy cũng thường ghi nhận có nhiều Phật tử cũng tiếp xúc từ cái văn hóa tu học từ hệ thống kinh điển Nikaya, qua hệ thống thiền Vipassana, cho đến tiếp xúc cái tư tưởng thiền tông hoặc là tiếp xúc tư tưởng của Tịnh Độ Tông, hoặc tiếp xúc tư tưởng của Duy Thức Tông. Cho nên có nhiều bài pháp và nhiều học giả và nhiều người đã đưa lên các website cũng như các cái chương trình đó. Thì đôi lúc tín đồ chúng ta thì những người tu tập mà có cái tiếp cận với kinh điển Phật giáo lâu năm thì có một sự an tâm và tu học, và có những tín đồ lại có hơi cũng có nhiều cái sự hoang mang ở trong cái vấn đề nhận thức luận cũng như quan điểm tu tập. Nhưng mục đích là chúng ta tu tập phải có một cái nền tảng, có chánh kiến trong sự tu học. Cho nên là mà trong khóa tu học hôm nay, theo chủ trương của Thượng tọa Thiền Long, tức là nuôi lớn cái phẩm chất, cái năng lực chánh niệm trong đời sống tu tập. Và chánh niệm tức là con đường mà để hướng đến phát triển cái trí tuệ mà Phật giáo chúng ta, người Phật tử, người xuất gia đều có trí tuệ mới có được năng lực giải thoát mọi khổ đau. Tức có trí tuệ là những một cái ngọn đèn sáng soi rọi vào những cái bản chất về con người và hiện tượng và thế giới, và chúng ta thấy được sự đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là chánh, đâu là tà, và đâu là con đường hướng đến thoát ly mọi chướng ngại khổ đau để hướng đến giải thoát tự tại. Cho nên cái chánh niệm là chìa khóa đi vào biển tuệ giác của Như Lai. Cho nên khóa tu này quý thầy đến đây cũng một mục đích để vun bồi cho chúng ta thêm một cái tri thức về có cái chánh kiến trong bước đường tu học. Mà trong cái Phật giáo của chúng ta là quý vị đã từng tu theo pháp niệm Phật hay tu theo một cái pháp môn nào, thường nghe người ta giảng nói rằng là thầy ơi, tại sao các chùa hiện nay, các cái đạo tràng người ta tổ chức ra để mà tu niệm Phật mà có nhiều vị giảng rằng tịnh độ là đây, tại đây và ngay bây giờ, như vậy là sao đây, tụi con muốn tìm về đâu, có phải rằng là cái Phật pháp nó mâu thuẫn hay không? Quý vị có bao giờ có một cái cảm nhận như vậy không? Khi một người học thiền, một người học tịnh, hai người học mật tông có khởi lên những cái quan điểm như vậy không? Quý vị có không? Cho nên cái pháp thoại hôm nay thầy cũng lấy cái chủ đề là tịnh độ là đây để gửi đến cho quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị. Trong Phật giáo chúng ta, cái điều căn bản của người học Phật á, là chúng ta phải có một cái nhận thức rất là căn bản. Dù là bạn đang tu Tịnh Độ Tông, dù bạn đang tu Mật Tông, dù bạn đang tu Hoa Nghiêm Tông hay Thiên Thai Tông hay là Thiền Tông hay là Vipassana, chúng ta phải hiểu mục đích của Đức Phật chúng ta, bản hoài của Đức Phật chúng ta là dạy cái điều gì. Đức Phật dạy ở Kinh Trung Bộ, ở trong phần này thầy trích dẫn tất cả các cái tư tưởng về kinh hệ kinh điển Nikaya và có bổ sung một vài tư tưởng đại thừa để quý vị thấy được những cái nét chung của Phật pháp. Đức Phật dạy ta ra đời là nói khổ và phương pháp diệt khổ. Thì trong 49 năm thuyết pháp, từ khi thành đạo, từ khung thành cho đến những vùng thôn quê hẻo lánh, từ những cái tầng lớp thường lưu như vua chúa, các quan văn, quan võ cho đến cái hàng thứ dân, người nông dân, từ những người có nhân cách đạo đức cho những người bị khổ đau, đang bị khổ đau, bị vô minh tội lỗi che lấp, Đức Phật chúng ta đều ban giáo pháp bình đẳng. Mục đích là con người nhận chân ra sự thật để chuyển hóa khổ đau. Cho nên pháp Phật là đồng mục vì giải thoát, và tùy theo căn cơ con người, tùy theo trình độ mà giáo pháp ấy đi vào trong cuộc sống, cảm nhận của tín đồ và có những sự lời lạc khác nhau. Cho nên khi chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta phải có một cái nhìn bao quát để thấy rõ được cái bản chất của Phật Pháp là gì và con đường thoát khổ của Phật là như thế nào, và liên hệ cuộc sống của chúng ta trong hiện tại, trong thế kỷ 21 này chúng ta tu tập như thế nào cho nó có một cái chánh kiến. Đó là một cái mục đích của sự tu học của chúng ta. Kính thưa quý vị, vì Đức Phật ra đời là nói khổ và phương pháp diệt khổ, tức là hướng cho chúng ta có sự an lạc về nội tâm, có sự giải thoát, xây dựng một đời sống phúc lạc cho con người trong hiện tại và tương lai. Cho nên trong cái thời Phật tại thế đó, thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả các cái bộ phái, các cái tông phái của Phật giáo chưa xuất hiện. Sau khi Đức Phật nhập diệt, thì Phật Pháp đi vào trong cuộc đời qua nhiều quốc gia, qua những thời gian lâu xa và qua những hoàn cảnh của các cái điều kiện hoàng pháp, rồi đến những quan điểm tu học, làm sao cho đem cái lời Phật dạy thích ứng cho mọi căn cơ con người và mọi thích hợp mọi xã hội và thích hợp cho mọi quốc gia. Cho nên các bộ phái ra đời, mà khi các bộ phái ra đời thì đương nhiên tùy theo hoàn cảnh mà Phật tử chúng ta tiếp cận những cái phương diện giáo lý khác nhau. Thì quý vị đã từng đi qua Thái Lan hoặc là Tích Lan, Miên Điện, thì quý vị sẽ thấy các sư là đáp y vàng mà choàng theo cái mẫu khất sĩ. Thì thường thường đây là thuần túy về giáo lý nguyên thủy. Và chúng ta là nước Việt Nam và cũng có những cái quan hệ của Phật giáo ở trong cái vùng Đông Nam Á, thì ảnh hưởng cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, có Thiền Tông, có Tịnh Độ Tông, rồi ảnh hưởng rồi tiếp cận cái tư tưởng Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông. Cho nên nó hình thành cái bộ mặt Phật giáo Việt Nam trong cái thế kỷ 21 này mà chúng ta đang tiếp cận. Cho nên quý vị phải rõ rằng, thì chúng ta phải nhận thức, thì Phật giáo của chúng ta, đặc biệt là Phật giáo của Việt Nam, tiếp cận cái tư tưởng Phật Pháp qua con đường truyền giáo với hai cái đường. Một đường từ trực tiếp các cái vị thương gia mà từ Ấn Độ đến Việt Nam vào những thế kỷ đầu thế kỷ ấy, là đến Việt Nam ấy, thì truyền các nhà sư truyền Phật Pháp đi vào con đường biển. Rồi có những cái đường khác nữa là truyền từ Trung Hoa đi qua Việt Nam. Cho nên Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng nhiều cái tư tưởng, mà đặc biệt là cái tư tưởng Đại Thừa phát triển rất mạnh. Cho nên cái trào lưu tu học chúng ta đó là ảnh hưởng những cái tư tưởng Phật Pháp và Đại Thừa. Cho nên khi Phật tử chúng ta đã được tắm gội trong cái giáo pháp của Đại Thừa, mà khi bước ra ở trong hải ngoại này thì bắt đầu cái phong trào Thiền Tông hoặc là Thiền Vipassana theo cái hệ thống của Kinh Nguyên Thủy, thì Phật tử chúng ta phải thấy được, phải đối diện, phải thấy được những cái chướng ngại và trong cái vấn đề nhận thức luận. Mà khi chúng ta nhận thức không rõ ràng á, thì cái sự tu tập của chúng ta không có nhất quán. Cho nên thầy đi giảng đâu Phật tử cũng hỏi, ồ, người tu theo Vipassana, Vipassana là number one, người tu thì tu tịnh độ là nói tịnh độ là number one, tu phải theo thiền tông number one, tu theo duy thức tông nói duy thức tông là number one, thì cái nào đó. Nhưng cho nên thành ra thì chúng ta cần phải hiểu những tư tưởng đó. Học Phật Pháp là phải hiểu những cái điều này là điều căn bản. Quý vị nghe Pháp hôm nay chưa hẳn là dứt thời là nắm vững được hết, nhưng mà có duyên mình nghe được nhiều lần thì mình sẽ thấy được mình đang ở đâu và mình phải tu tập như thế nào để bảo trì được cái chánh kiến và chánh niệm trong đời sống tu tập, để có một cái sự tiếp cận Phật Pháp một cách có lợi lạc trong đời sống của mình cho hiện tại và cho cái đời này và mãi mãi đời sau. Thì quý vị đã biết duy thức tông đó, sau khi Phật giáo từ cái khi mà giáo lý Đại Thừa phát triển vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch cho đến thế kỷ thứ tư là cái hệ thống và giáo lý duy thức tông xuất hiện. Duy thức tông tức là thuộc về Pháp Tướng Tông, là một cái bộ môn Phật Pháp, tuy rằng không phải xuất bản từ cái giáo lý, không phải là trong cái hệ thống của giáo lý nguyên thủy, nhưng những cái tư tưởng thâm uyên, những triết học sâu xa trong 49 năm Phật dạy về giáo lý duyên khởi, nó nằm trong cái bộ môn duy thực học. Cho hôm nay người ta nói Đại Thừa là không phải Phật nói, là vì người đó chưa học Đại Thừa, chưa hiểu về Đại Thừa. Mình phải hiểu như vậy. Vì cái tinh hoa của giáo lý về, nói về tâm lý học, về cái phương pháp nhận thức các pháp về tâm và tâm thức để chuyển hóa tâm, là một cái bộ môn rất là thiết thực trong cái khoa học hiện đại, cũng như tâm lý học của thời hiện đại này. Cho nên là những cái bộ môn rất thiết thực. Về nói về Thiền Tông ra đời vào khoảng thứ 6 và thứ 7, thì cái tư tưởng căn bản của Thiền Tông tức là vô trụ, vô niệm và vô tướng. Đây là các cái nhà nghiên cứu Phật học thì nhận đây là không phải là cái giáo lý chân truyền của Đức Phật. Nhưng mình phải hiểu đây là cũng là tinh hoa, là cái trí tuệ, một cái phương pháp tu với một cái trình độ khá cao mới tiếp cận được cái giá trị tinh hoa của Thiền Tông, vô trụ, vô niệm, vô tướng. Thì là cái căn bản đây là cái pháp truyền từ tổ Đạt Ma cho đến tổ Lục Tổ Hề Năng, và sau này hình thành ra Ngũ Nha Tông Phái, là các cái thiền phái mà phát triển, mà trong cái bữa nay ở trong Phật giáo Việt Nam cũng có, ví dụ như cái thiền của Hòa Thượng Thanh Từ của mình cũng là ảnh hưởng về cái tư tưởng Thiền Tông của là Tổ Sư Thiền. Thế cho nên một cái phương pháp này đối với những người có học, có tu, có nghiên cứu thì thực tập rất là tốt đẹp. Còn vấn đề Tịnh Độ Tông cũng là cái thời Phật tại thế cũng có dạy cái phương pháp niệm Phật, nhưng niệm Phật trên cái phương diện gọi là quán tưởng. Nhưng qua thời gian chuyển biến đó thì phát triển thành khi Phật giáo truyền qua Trung Hoa, thì cái bộ kinh mà được dịch ra đầu tiên vào năm 179 sau Tây lịch, tức là bộ kinh Ban Chu Tam Muội. Một bộ kinh này đó là một cái phương pháp niệm Phật, nhưng mà cái xu hướng về thiền quán tưởng, mà người thực hiện cái pháp môn này đó là Tổ Huệ Viễn. Và đến thế kỷ thứ 3 là các cái nhà dịch thuật đã dịch ra kinh Đại A Di Đà, và kinh A Di Đà dịch vào thế kỷ thứ 5. Thì từ đó về sau cái Tịnh Độ Tông, một cái pháp tu niệm Phật của Phật tử chúng ta đấy, nó xuất hiện vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, và thường cho tiếp đến đời 33 vị tổ sư. Nhưng phần đông người ta học Tịnh Độ Tông hôm nay ấy, thì nó có hai cái hiện tượng, thầy giảng thầy nói thiệt. Vì có những người không hiểu về Tịnh Độ Tông thì cũng không thấy, cũng thấy được cái chân giá trị của nó, mà hiểu mù mờ tu cũng là, cũng rất là mê tín, cũng là cực đoan, thành ra một cái trào lưu nó đưa đến cái sự ảnh hưởng không có lành mạnh cho Phật giáo. Rồi có những quan điểm cho rằng ồ, cái pháp này tu tại sao mà ăn rồi cứ ngồi mà chờ chết, mà trong đạo Phật bảo mình là gì, là an trú trong hiện tại, các con hãy tìm an lạc tại đây, chánh niệm tại đây, tịnh giác tại đây, để có đoàn từ phiền não được hạnh phúc. Tại sao hôm nay mà cứ khuyên nhau mà niệm Phật, mà cứ cầu vãng sanh, cứ mong mà chết thôi, là một cái chuyện xu hướng. Thì chúng ta phải hiểu cái đó là do cách vận dụng của chúng ta chưa đúng. Một cái pháp nữa gọi Mật Tông, tức là Mật Tông cũng ra đời vào thế kỷ thứ 5 ở tại Ấn Độ, khi qua Tây Tạng phải đặt là Kim Cang Thừa, rồi sau này Phật giáo cũng truyền qua Trung Hoa. Thì ảnh hưởng ở Trung Hoa thì Mật Tông nó biến thành hai cái giáo nghĩa là Kim Cang giới và Thai Tạng giới, thì ít phổ cập. Nhưng mà trong cái quá trình hình thành cái sự tu tập của cái thời khóa chúng ta, là các vị tổ sư tiền bối mình đưa vào trong thời khóa Nhật Tùng, các cái bài Nhật Thần Chú Đại Bi, hoặc là cái bài Thập Chú Chú Lăng Nghiêm, tức là cũng ảnh hưởng cái kinh văn của Mật giáo để bổ sung. Và qua Luật Tông thì cũng hình thành vào thế kỷ thứ 6 sau Tây lịch. Thì để mà học sâu hơn cái lời Phật dạy, để áp dụng đời sống tu tập cho thích hợp, thì thầy điểm qua một vài điểm từ Duy Thích Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông, Luật Tông, để quý vị có một cái khái niệm chung như vậy trước khi triển khai về cái tư tưởng Tịnh Độ là đây. Và trước khi đi vào phần này, quý vị, thầy xin phép nhà quý vị cho thầy đứng mà nói chuyện á, thầy nó dễ hơn, vì nó dễ nhớ hơn. Rồi, cảm ơn quý vị. Thì quý vị đã biết cái giáo nghĩa Tịnh Độ xuất hiện mà hình thành từ trong ý cứ kinh điển á, là vào thế kỷ thứ hai mà hình thành tròn vẹn á, bắt đầu vào thế kỷ thứ năm hình thành. Trong quá trình tu tập đó đó thì trong thiền có tình, trong tình có thiền, nó cả một quá trình tư tưởng lịch sử mà đôi lúc trong thời đại ngày nay ít ai quan tâm. Những ai đã từng nghiên cứu về giáo lý Đại Thừa thì thấy ở trong cái giáo nghĩa tịnh độ đó, từ thời của Huệ Viện, tổ Huệ Viện cho đến cái thời đại hôm nay chúng ta đang tu đây đó, cái hiện tượng tu niệm Phật của chúng ta đây là gồm có ba trào lưu. Trào lưu thứ nhất là tư tưởng của tổ sư Huệ Viện, là vận dụng cái bộ kinh Ban Chu Tam Muội, một niệm Phật nhưng mà trong một hình thức quán tượng. Quán tượng là một cái nội dung của thiền quán để đắc chánh định và sau đó quán tâm và biển tâm và thấy Phật vạn sanh. Đó là cái trào lưu thứ nhất. Cái trào lưu thứ hai đó là do ảnh hưởng của tư tưởng của vận dụng kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và các bộ kinh Đại Thừa nói chung, do ngài Đào Xước với Thiền Đạo là chủ trương niệm Phật lên chín phẩm sen vàng và được vạn sanh. Với cái trào lưu thứ ba đó là do ảnh hưởng của cái tư tưởng của pháp sư Từ Mẫn, tức là Tam Tạng Từ Mẫn. Vì sao gọi là Tam Tạng Từ Mẫn? Vì này là một vị cao tăng rất là uyên bác về Đại Thừa. Sau khi đi du học tại Ấn Độ cũng học thêm cái giáo nghĩa của Nguyên Thủy Phật Giáo, thì bắt đầu ngài so sánh. Ngài so sánh tại sao cái phương pháp niệm Phật từ trong Nguyên Thủy là quán tưởng Như Lai, phẩm đức Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thể thế gian dạy, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Mà khi quán niệm như vậy ấy, thì phát sinh ra cái năng lực là phát huy được tuệ giác và bảo hộ cái đời sống tâm linh, bảo hộ cho cái năng lực của thiền định để chứng ngộ niết bàn. Hôm nay cái tư tưởng niệm Phật vạn sanh nó hình thành từ trong cái tình giáo nghĩa của Tịnh Độ Tông thì ngài thấy đó. Nhưng mà niệm Phật vạn sanh cũng là một cái phương pháp, một cái lối trình bày nó khác. Diễn tả cái kinh văn Đại Thừa đó là y cứ từ tư tưởng của kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng mà do cái nhu cầu của quần chúng nên các vị tổ sư kết tập kinh văn Đại Thừa theo một cái dạng giống như một cái tiểu thuyết, một văn xuôi, để cho đưa vào trong quần chúng số đông đó, bằng cái phương pháp đọc tụng. Đọc cái gì? Có đọc kinh mới hiểu được cái nội dung kinh văn. Hiểu được nội dung kinh văn, hiểu được cái triết lý kinh văn, thì cái triết lý đằng sau của giáo nghĩa Đại Thừa đó là cũng giống như một viên ngọc, giáo pháp của Đức Phật giống một cái viên ngọc quý nhưng mà được gói trong nhiều cái lớp khăn. Cho nên khi nhìn vào cái lớp khăn á, mà thấy nó nhiều cái lớp khăn quá thì không thấy viên ngọc trong á, chỉ biết đó là cái khăn thôi. Cái khăn lâu ngày nó cũ, nó rách. Nhưng mà phải biết trong cái giáo nghĩa Đại Thừa có cái tư tưởng triết lý rất thâm sâu từ trong cái giáo lý Nguyên Thủy. Ví dụ như Duy Thức Tông, nó hình thành cái tư tưởng để mình cái bộ môn gọi là tâm lý học Phật giáo trong hiện tại đó, là tư tưởng của Duy Thức Tông, là cái tinh hoa của nhân loại trong cái thời này. Nhưng mà nó kết hợp, nó từ cái tư tưởng của cái hệ kinh A Hàm cũng như kinh Trung Bộ, các bài kinh mà Đức Phật thuyết về lý nhân duyên, về sự vận hành của tâm, của thức, 12 nhân duyên, các chi phần. Rồi sau khi các vị tổ nó thấy đọc như vậy nó khó hiểu quá, mà Phật Pháp ứng dụng rất mênh mông, cho nên mới triển khai ra cái bộ môn duy thức học. Qua ngoài Ngài Vô Trước Thuế Thân cũng học từ cái tư tưởng của Phật Di Lặc. Thì chính vì những cái tinh hoa đó nó đóng góp cho nhân loại biết mà 26 thế kỷ qua là coi như rất là thiết thực trong bước đường chuyển hóa tâm linh và tu niệm giải thoát. Đó là giáo nghĩa Đại Thừa. Cũng đúng Tịnh Độ Tông cũng vậy, một cái phương pháp niệm Phật từ cái đời sống tín ngưỡng và đi vào con đường triết lý để đưa vào niềm tin. Khi Phật giáo nhu nhập vào, Phật sau thời Phật nhập diệt, Phật giáo mình cũng là có một thời kỳ bị điêu tàn, bị xuống dốc. Cái tu theo cái Nguyên Thủy Phật giáo đó thì có những cái trường hợp tích cực là giữ nguyên những cái phương pháp truyền thống của Phật dạy, nhưng mà nó bị hạn chế trong cái bề mặt đem Phật học đi vào quần chúng, đem vào trong mọi thành phần quần chúng, trong mọi hoàn cảnh. Thì các sư trong thời đó chỉ tu tập về chủ trương là thiền tứ niệm xứ, ngồi thiền quán, thiền định, cho nên tín đồ bơ vơ. Mà trong lúc cái Bà La Môn giáo tại Ấn Độ phát triển rất là mạnh, mà Bà La Môn giáo là quý vị biết các cái hệ thống ảnh hưởng tư tưởng Upanishad là luôn luôn dùng các cái thơ kệ, nghi thức, nghi lễ tôn giáo mà đi vào quần chúng, mà thông qua con đường quần chúng để truyền bá cái tư tưởng của Bà La Môn giáo. Mà trong Phật giáo mình chỉ ngồi mà hít thở mà thuyền mà nói một cách khô khan này là nó không đáp ứng nhu cầu. Cho nên Kinh Văn Đại Thừa ra đời từ Pháp Hoa Hoa Nghiêm, tất cả các cái tư tưởng đó là truyền tải cái tư tưởng cao siêu của Phật gom lại trong các bộ kinh đó bằng cái hệ thống văn xuôi, bằng hệ thống kinh văn phổ cập cho tín đồ đọc tụng. Từ đọc tụng rồi sau đó mới hiểu cái nghĩa lý, mới thấy được cái giá trị giải thoát. Thì cũng giống mình bóc hết tất cả mọi cái lớp lùa ra để bày cái viên ngọc long lanh để mình tu tập. Thì hôm nay cái thế kỷ 21 rồi, thì dưới ánh sáng của Phật Pháp, mọi cái hệ thống kinh điển đã phiên dịch, đã kết tập, và trong vấn đề lịch sử kết tập kinh điển thì chúng ta phải hiểu một cách tổng quan như vậy. Cho nên lúc đó mình nghe người ta giảng nói Đại Thừa là không phải Phật thuyết về thế này thế khác, hoặc là quan điểm niệm Phật là như thế này, là thành ra là vì họ không có hiểu, không có nghiên cứu. Mình phải biết rằng Đức Phật Thích Ca, một đấng giáo chủ, Ngài chứng ngộ bằng giáo lý duyên khởi, và tư tưởng của Ngài rất siêu việt, không phân biệt giai cấp, không phân biệt chủng tộc, mà giáo lý lấy tuệ giác thiền quán để đạt tuệ giác ngộ. Thì hôm nay chúng ta trở về các cái pháp môn phổ cập trong quần chúng, thì chúng ta phải dạy, phải hiểu, phải nhận thức để quần chúng mình biết được bảo tồn những cái đáng bảo tồn, và mình có thể là lược bỏ những cái mà bị hình thức, bị mê tín, bị cực đoan, để hiểu được cái là tình đồ là tại đây, là đây. Trở lại về vấn đề đó, thì như thầy đã nói, do cái từ kỳ nguyên do thầy ưu tư rất nhiều cái pháp môn này, mặc dù chùa thầy vẫn là tu thiền, nhưng mà thầy rất say sưa về nghiên cứu tín đồ, về các cái giáo nghĩa về thiền tông. Để gì? Mục đích là mình tháo gỡ cho tín đồ có một cái nhịp cầu bắt từ trên này để trở về lấy cái tinh hoa của giáo lý tín đồ, đi vào con đường thiền chánh niệm, để có một cái đừng có mặc cảm, đừng có thành kiến, để có vượt qua các cái trạng thái tu tập cực đoan. Những cái trào lưu tín đồ trong hiện tại cũng có rất là cực đoan. Vì thầy phân tích cho quý vị rõ hôm nay, trong cái phương pháp tín đồ, nếu nói niệm Phật vạn sanh, vậy vạn sanh là như quý vị hiểu được như thế nào? Vạn sanh đấy là mình phải hiểu là một sự chuyển hóa, một chuyển hóa tâm thức từ một kiếp này qua một kiếp sống khác. Nhưng mà vạn sanh trong cái giáo nghĩa tín đồ mang ý nghĩa là chuyển hóa từ một cái cảnh giới này qua một cái cảnh giới khác. Cái thuật ngữ đó này nó như vậy. Nhưng mà chúng sanh hóa sanh, hóa sanh, mà hóa sanh là gì đâu, bất cứ mọi người trên cuộc đời này cũng có một cái trạng thái gọi là hóa sanh. Vì trong nguyên thủy Phật giáo chỉ nói là trạng thái hóa sanh. Hóa sanh là sự diễn biến tâm thức sinh mạng của chúng sinh. Chúng ta sống trên cuộc đời này thì có sanh, có già, có bệnh, có chết, và tùy theo cái nghiệp lực của cá nhân, dù thiện hay là ác, hay tốt hay xấu, thì nó hình thành ra một cái năng lực của nghiệp, thì nó chuyển qua một cái đời sống khác là sự hóa sanh. Thế từ kiếp người, loài trời, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, cho đến các tầng trời 33, cho đến tầng trời tứ thiên vương, thì các cái cảnh giới thiên nghĩa là do thiện nghiệp, mà các cảnh giới địa ngục khổ đau là do ác nghiệp bất thiện. Thì chúng ta phải hiểu rằng có người bảo rằng có Tây Phương Cực Lạc đâu mà niệm và tìm đồ là đây rồi. Nói câu nói như này nó đúng được 50%, còn 50% nó ẩn cái ý đằng sau ấy, chúng ta phải hiểu. Vì tất cả ở trong kinh Nguyên Thủy, ví dụ như kinh Trung Bộ hoặc là kinh A Hàm, cái điều kiện căn bản khi một người Phật tử chúng ta mà đã quy y ta Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và đã thọ trì năm giới của Phật chế căn bản như vậy, tức là trở thành một cái người Phật tử rất là cao quý rồi, cái phẩm chất và trình độ rất cao rồi, Và trong kinh Phật dạy, với những người đã quy y Phật rồi mà họ làm 10 điều thiện về thiền nghiệp, về thân khẩu ý, thì họ không cầu người này khi mất, không cầu họ được sanh về cảnh giới an lạc. Mà cái danh từ đó không phải là danh từ dùng cho Tây Phương. Bây giờ Phật dạy, nếu một con người không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối và không có sử dụng các loại ma túy hoặc sử dụng thứ độc dược, và người đó không có nói láo, không có nói lời hung dữ, và không có nói lời chia rẽ, và không có nói lời thiêu diệt, thì người đó đầy đủ phẩm chất, từ thân họ, họ nhắm mắt xuôi tay, họ sanh về cảnh giới an lạc, không cần cầu cái gì hết. Nguyên thủy hay đại thừa là đều là chấp nhận về quan điểm đó, đó là chánh kiến, nhân quả, về duyên sinh, về nghiệp báo, về luân hồi, đó là một sự thực mà người Phật tử cần phải có chánh kiến cái điều này. Nhưng mà sanh về đâu? Nếu người chưa chứng ngộ Niết Bàn thì sở dĩ có 10 pháp giới, từ Phật, cảnh giới của Phật, cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới Thanh Văn, cảnh giới Duyên Giác, cảnh giới của trời, cảnh giới của người, cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới súc sinh, thì tất cả các cảnh giới tùy theo cái số vốn nghiệp lực thiền nghiệp về của mình như thế nào để mà thăng hoa một cảnh giới mới. Cho nên bất cứ chúng sinh trên cuộc đời, từ con người cho đến loài trời, vẫn có chịu một cái chuyển hóa đời này về đời sau, thì gọi là hóa sanh. Hóa sanh, nhưng mà khi cái danh từ vạn sanh đó là có nghĩa, ý nghĩa cao hơn, là có một cái từ chúng sinh từ một cái cảnh giới người mà được sanh về một cảnh giới tịnh độ của Phật, thì dùng cái danh từ là vạn sanh, chứ đừng có nói là không có tịnh độ. Cho nên có những người nói là, có những cái vị tu học bên Vipassana, bên Nguyên Thủy nói rằng làm sao có Tây Phương. Đúng, chẳng qua cái ngôn từ thôi. Cái ngôn từ không có, nhưng cái cảnh giới là phải có. Ví dụ như ở trong cái kinh của Nguyên Thủy, các vị thánh giả đắc A-na-hàm, đắc quả vị A-na-hàm, thì các vị chưa chứng đắc Niết Bàn, chưa đắc quả A-la-hán, thì những vị đó làm sao mà đọa xuống địa ngục? Thì các ngài đó được sanh về một cảnh thiên giới. Khi được sanh về một cái cảnh thiên giới gọi là vô phiền thiên, là cảnh giới tình an lạc quốc độ đó, và sẽ sanh về đó và được tu tập và chứng quả A-la-hán, được giải thoát tại cảnh giới đó. Thì cảnh giới đó là gì? Có thể gọi là thiên quốc tịnh độ. Vì sao? Vì có năng lực tu tập giới, định, tuệ, các điều lành và thành tựu về thiền định một phần nào đó, chưa đắc quả A-la-hán thì có một cảnh giới như vậy. Cũng như Đức Phật dạy, khi một con người làm được 10 điều thiện thì từ thân của họ là sanh về cảnh giới của thiên giới, của an lạc. Đó là một cái cảnh giới sự thực thôi. Thì nói người niệm Phật vãng sanh á, thì cũng theo cái nghĩa đó. Khi trong kinh người niệm Phật là gì? Cũng thọ trì tam quy ngũ giới, cũng làm 10 điều thiện và niệm Phật. Để gì? Để được sanh về cảnh giới tịnh độ. Thì phải có một cảnh giới tịnh độ. Nhưng hôm nay chúng ta nói tịnh độ là đây. Đúng. Nói tịnh độ là đây thì không thể nói rằng là cái cảnh giới này, tại sao Đức Phật nói ta bà là cảnh giới kham nhận khổ đau, cần phải thoát ly cảnh khổ ta bà. Hôm nay mình nói tịnh độ là đây, quý vị rõ không? Nói tịnh độ là đây. Ngay trong cuộc sống này, có sanh, có già, có bệnh, có chết, có vô thường, có khổ đau, có chiến tranh, có hoạn nạn. Đây là một cái môi trường tốt để chúng ta nhận thức ra cuộc sống là vô thường, vô ngã, khổ đau. Và ngay trong cái thế giới này, chúng ta muốn làm Phật, làm Bồ Tát, làm chư thiên, hay là làm các cái phước lành trên thế gian này, cũng nhờ cái cảnh giới này chúng ta mới thực tập rất là thuận lợi. Ví dụ, bạn muốn giàu sang thì phải phát tâm làm bố thí. Bạn muốn có trí tuệ thì cần phải học Phật Pháp và thiền định. Bạn muốn hạnh phúc thì bạn phải làm các điều lành. Cho nên Đức Phật dạy thiết thực cho những người cư sĩ ở trong kinh như thế này. phải có một cái nguyện lực như thế này. Vì nếu như ai giết tôi thì tôi sẽ đau khổ. Cho nên tôi nguyện, tôi từ bỏ cái sự giết hại. Nếu như ai ăn cắp của tôi sự mất mát và sự buồn phiền, thì cho nên tôi phát nguyện tôi từ bỏ cái việc ăn cắp hối lộ. Vì nếu như ai xâm phạm hạnh phúc của gia đình tôi, về vợ tôi, về chồng tôi rất đau khổ. Thì mọi người cũng như vậy, cho nên tôi phát nguyện phải giữ một cái giới là không có tà hạnh và tôn trọng hạnh phúc của con người. Và vì tôi thấy rằng những chất thuốc độc, xì ke, ma túy đưa đến tổn hại về thân thể, về trí tuệ và tâm linh của tôi, cho nên tôi nguyện từ bỏ và tôi không khích lệ người khác dùng những cái thứ này. Rồi nói đến những cái vấn đề, vì thấy được cái vấn đề nói láo nó sẽ ảnh hưởng đến, tôi không thích người khác nói láo tôi, nói dối với tôi. Chính vì nói láo đó ảnh hưởng đến đời sống của tôi và người khác cũng vậy, cho nên tôi phát nguyện là không có nói láo. Và khi tôi bị những người nói những lời mà lì, mạt sát hay là bị chụp mũ mà làm cho tôi sẽ tổn hại, tôi tổn hại thì người khác cũng bị tổn hại, cho nên tôi phát nguyện tôi không có nói những cái lời mà lì. Và tôi sống trên cuộc đời này, tôi muốn rằng là tôi không có muốn bị gia đình tôi bị chia rẽ bằng những lời qua nói lại, bằng sự thêu dệt. Cho nên tôi phát nguyện tôi phải nói những lời chân chánh, tôi không có thêu dệt. Cho nên không ác khẩu, không nói láo, không nói thêu dệt, rồi không nói hai lưỡi, đứng bên này nói bên kia. Cho nên gia đình người ta hạnh phúc mà trở thành cái đổ vỡ. Thì tôi thấy được cái nguy hại của tôi như vậy, của gia đình tôi như vậy. Tôi vì tôi thấy được tôi như vậy, mọi người cũng có nhân cách muốn như tôi, cho nên tôi phát nguyện từ bỏ cách nói hai chiều và sống một cuộc đời chánh hạnh theo được lời Phật dạy. Thì chúng ta hiểu được tất cả kinh điển Đại Thừa hay Nguyên Thủy nhấn mạnh 10 điều thiền là căn bản của giải thoát, của niết bàn, của giác ngộ. Thì chúng ta hiểu, thì chính vì vậy thì ngay chỗ này chúng ta tu tập, đó là kỳ nhân. Mà khi mạng một cái thân này thì chúng ta sẽ được sanh về cảnh giới khác cái quả, cho nên mới gọi là tịnh độ là đây, đúng chưa? Chứ đừng có bảo rằng nói tịnh độ không nói nghe, người nói tịnh độ là đây mình phủ nhận cái thế giới quan Phật giáo. Nếu không có Tây Phương Cực Lạc, không có các tầng trời, không có 33 tầng trời, không có tứ thiên vương, thì tư vậy anh đọc kinh Nguyên Thủy Phật Giáo anh cũng chẳng hiểu gì kinh Nguyên Thủy Phật Giáo, vì không hiểu lời Phật dạy. Mà đọc kinh Đại Thừa càng không hiểu nữa, thì vô tình mình không hiểu được cái thế giới quan Phật giáo theo cái tuệ giác của Phật dạy. Cho nên thì chính tình đồ là đây, mình phải, người Phật tử phải tin sâu vấn đề nhân quả để thực hành 10 cái điều thiện. Dù tu thiền, tu niệm Phật hay tu Vipassana, nếu mà rời 10 điều thiền này, không có thành tựu, không có kết quả. Giống như kiểu nấu cát mà thành cơm mà thôi. Chứ đừng có bao giờ tôi đã tu thiền, tu mật, tu thần thánh hóa chuyện đó. Đối Phật Pháp không quan trọng. Vì đây là chánh kiến như thật, đúng nhân quả, duyên sanh mà Đức Phật đã dạy. Và chúng ta có thể triển khai thêm một phần nữa, nói rằng là giáo nghĩa này là không có chân truyền. Chúng ta phải hiểu Phật Pháp, tất cả các pháp môn, thiền tông, mật tông, tịnh độ tông, cho đến thiền Vipassana, tất cả là phương tiện. Mà cái cứu cánh sau cùng là giải thoát khổ đau và chứng đắc niết bàn. Cho nên khi nói mà muốn đạt được chứng đắc niết bàn thì giáo lý cần phải có phương tiện. Phương tiện này thích hợp với người này, với quốc gia này, với quốc độ này, với con người này, thì cái phương tiện đó nó đưa đến cứu cánh. Một cái phương tiện mà không có phù hợp thì nó không khó mà đưa đến cứu cánh. Cũng giống như chúng ta nuôi con, dạy con là cần phải có cái phương pháp mà con cái trưởng thành người á, thì gọi là cái cứu cánh, cái mục đích sau cùng của chúng ta. Phương pháp cha mẹ học trường lớp thì mỗi người có một cái phương pháp khác nhau. Thì Phật Pháp đi vào trong cuộc đời là vậy. Hôm nay các sư, các thầy, những người con Phật, dù bất cứ trong một cái tông phái nào, mình nhận chứng được cái giá trị uy nguyên của lời Phật dạy và biết cái nào là phương tiện, cái nào cứu cánh để đem cái Phật Pháp đi vào trong cuộc đời này nó có kết quả, đó là mới cái giá trị thiết thực trong đời sống. Trở về với tịnh độ là đây, thì ngay trong cuộc sống này, quý vị là người Phật tử tại gia, mà cái thiết thực hạnh phúc á, của một người Phật tử mà được Đức Phật dạy á, là gì? Là người đó là đã phải quy y Tam Bảo, người Phật tử đó là phải thọ trì quy y Tam Bảo, ổn định về vấn đề kinh tế, thăng bằng với đời sống tư tưởng và luôn luôn tôn trọng những cái giới luật mà mình đã tiếp cận, và sau cùng là tinh thần hộ pháp hoằng pháp. Khi những con người mà thực hiện được bốn cái điểm đó, các bạn muốn đi tu tại đây mà nếu không ổn định kinh tế, mà không có vé máy bay thì đứng đằng xa mà nghe về Huế qua YouTube thôi, chứ không thể tới đây được, có đúng vậy không? Chứ đừng nghe người ta nói là niệm Phật quên chồng, quên con, quên nhà, quên cửa hết là một cái vấn đề không phải là cái nhân lành trong cuộc đời này để thành tựu về sự công đức giải thoát, giác ngộ, quý vị rõ chưa? Cái thứ hai là một đời sống thăng bằng. Bạn tu pháp môn nào cần phải có chánh niệm. Có chánh niệm là chìa khóa mở các cánh cửa hạnh phúc. Có chánh niệm là biết những gì đã xảy ra tại đây và bây giờ để thấy được cái tính chất duyên sanh vô ngã các pháp, để có một cái trí tuệ, có năng lực đưa đến giải thoát giác ngộ. Dù cho bạn niệm Phật mà đạt đến tam muội cũng là chưa phải là sự giải thoát. Vì khi tam muội đó là một cái loại chánh định gọi là samadhi, giống như năng lực của những cái bình dầu ở trong cây đèn mà thôi. Nếu có năng lực đó, ánh sáng ngọn đèn là trí tuệ, thì dùng cái năng lực thiền định đó mà quán xét biền tâm, thấy được cái tốt cái xấu, chánh niệm trong từng giờ từng phút, cái đúng cái sai, để bảo trì chánh niệm, như vậy nó mới thành tựu tuệ giác, chứ không phải ngồi nhắm mắt niệm Phật không mà có trí tuệ đâu. Thế cho nên nó tương bối với cái giáo lý của Phật dạy trong kinh Nguyên Điển Nguyên Thủy về Đại Thừa. Quý vị phải nhận thức điều này. Cho nên cái chánh niệm là tất cả các pháp môn của Phật dạy, nó phải đặt nền tảng của giới, của định, của tuệ. Mà muốn có trí tuệ là có cái năng lực. Nếu như bạn thiền Vipassana, bạn phải bảo trì liên tục, bạn mới có được cái năng lực của sự an định nội tâm. Có năng lực an định nội tâm mới sự biền tâm, quan sát sự vật, con người một cách rõ ràng, thì cái đó mới có phát sinh trí tuệ, được giải thoát niết bàn. Cho nên tịnh độ tông phải hiểu rằng đó, hạnh phúc là đây, tịnh độ là đây, thì có hai xu hướng. Một xu hướng niệm Phật làm lành thì được sanh về cảnh giới an lạc, gọi là cái nguyên từ vạn sanh. Nhưng mà trong rốt ráo của giáo lý tịnh độ đó, niệm Phật để thành tựu tuệ giác. Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ thế này: này các tỳ kheo, các vị Phật tử, có một pháp đưa đến thanh tịnh giải thoát, đoạn từ phiền não, chứng đắc niết bàn, đó là pháp niệm Phật. Và trong kinh Bát Chu Tam Muội nói rằng, nếu một người nam, người nữ nào nhất tâm niệm Phật, khi đắc đi vào chánh định, từ trong chánh định đó mà quán chiếu nội tâm, quán chiếu mới thiền định đắc tam muội là mới cái giai tầng thứ nhất thôi, nhắm mắt niệm Phật cái giai tầng thứ nhất, nhưng phải cần có tuệ giác quán chiếu, thì sau cùng có tuệ giác quán chiếu, thấy được nhân và pháp đều vô ngã, thì lúc đó mới có tuệ giác và từ kiến Phật vạn sanh. Cho nên Tây Phương tịnh độ cũng tài tâm này mà thành lập, chứ không ngoài đâu xa. Cho nên chúng ta cứ ngượng vọng mà chúng ta không biết cái phương tiện để mà chuyển hóa tâm thức thì chúng ta khó mà thành tựu. Cho nên trong một cái pháp thoại rất ngắn ngủi như thế này, thì chỉ trình bày qua cho quý vị những cái quan điểm, nhận thức, như là sự sơ khai để chúng ta có một cái sự tu tập, có một cái chánh kiến tốt đẹp trong cái vấn đề pháp môn. Là người Phật học Phật, dù xuất gia, tại gia, Nam Tông, Bắc Tông, thì khi mình giảng dạy cho Phật tử muốn hiểu về giáo lý Đại Thừa thì mình phải học giáo lý Đại Thừa. Muốn hiểu về Nguyên Thủy, mình phải học giáo lý Nguyên Thủy. Từ chỗ đó mình thấy được cái tinh hoa để mình gì? Bảo trì cái niềm tin, cái giá trị về văn hóa, đạo đức ở cái nền Phật Pháp, ở trong tín đồ Phật giáo. Vì sao? Vì tất cả cái đó là trở thành, tất cả các pháp môn đều nằm trong một căn nhà Phật Pháp, nhưng con người phải sau cùng, dù tu pháp môn nào, cũng phải hướng đến cái tuệ giác, chứng đắc niết bàn, sự chánh niệm và sự an trú. Và trong cuộc đời khổ đau này, mọi đây tất cả đều là mệnh đất tốt để chúng ta thành tựu phúc đức trí tuệ. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.
Kính thưa quý vị, thật là một kiến thức phải nói là rất là sâu rộng. Thượng tọa Đức Trí đã trình bày cho chúng ta biết được một cái khái niệm về tịnh độ là đây. Quý vị thấy giống như mình bay bổng trên bầu trời Phật Pháp phải không ạ? Mà nhất là thầy đi lui đi tới, rồi thầy nói rất là hùng hồn, rất đặc biệt phải không quý vị? Thầy Đức Trí, nếu mà có thời gian thì thầy nói 4-5 tiếng vẫn được. Kiến thức của thầy rất sâu rộng, mà quý vị có thể tìm đọc những bài của thầy viết trên tất cả các website. Quý vị chỉ cần vào Google, quý vị search Thích Đức Trí là ra những cái bài mà thầy đã viết và nghiên cứu. Và ngoài ra thầy đã có viết được hơn 10 đầu sách, đã in thành cuốn. Khi nào quý vị gặp thầy, thầy sẽ tặng cho. Viết những cuốn sách mà mình đọc mình thấy rất là lâng lâng, giống như thầy giảng vậy đó, rất sâu rộng quý vị. Thầy Đức Trí với thầy có một tình bạn cũng lâu dài, từ khi còn học với nhau, còn ở chung dưới một ngôi chùa với nhau. Thành ra thầy biết cái kiến thức của thầy Đức Trí rất là sâu rộng. Thì khóa tu năm sau chúng ta sẽ hy vọng có dịp diện kiến thầy Thích Đức Trí. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Thích Đức Trí và cảm ơn toàn thể quý vị.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.